chủng tí. Hay nói một cách khác, gọi là Như Lai thấy được, nghĩa là có cái đại nhân căn tí của Như Lai. Thì đó là tới thằng cái mà nãy giờ chúng ta nghe đó, đại nhân căn tí của Như Lai đó mình cũng có thể chia sẻ được, mình cũng thấy được. Rõ ràng là thấy đó là gì, thấy gì? Thấy nhân và thấy quả. Bây giờ cái thứ hai, Đức Phật ví dụ Ngài nói rằng Ngài cũng thấy vậy, thấy có người nữa là có thiện có bất thiện, rồi bây giờ nữa là diệt cái bất cái thiện mà lại sanh bất thiện. Nhưng mà cái này nó khác cái nãy một điều, thì Đức Phật nói rằng người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt. Đây là cái khác các bạn biết không? Còn nếu bây giờ trong lòng mình có một số hạt giống tốt, trong lòng các Phật tử nghĩa là sinh ra trong đời này có bất thiện mà có thiện, bây giờ thiện nó còn, nhưng mà nếu mà các Phật tử không biết nuôi dưỡng thì chắc chắn điều thiện đó sẽ đoạn tuyệt. Ở thế gian này có một điều chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng cái gì có nuôi dưỡng, cái đó có lớn mạnh. Cái gì không được nuôi dưỡng thì cái đó sẽ chết đi. Cho nên, tại sao mình gọi là mình phải tu, là mình phải nuôi dưỡng những cái hạt giống thiện. Mình phải làm cho nó sống dậy những cái tốt đẹp mà tâm con người mình có. Nếu không có cơ hội thì nó sẽ chết đi. Ông bà mình có nói rằng gần mực thì đen sao chẳng nhiễm, mà gần đèn thì sáng tự nhiên linh. Tức là nếu mà mình gần mực, bây giờ trong lòng mình có hạt giống thiện, nhưng mà mình cứ đi với những người bất thiện hoài, mình cứ tiếp tục nuôi dưỡng những người bất thiện xung quanh mình, là những người mình gọi là cái hoàn cảnh nó tạo cho con người đưa vào những chỗ bất thiện, thì cái hạt giống thiện của mình đó chắc chắn sẽ bị đoạn tuyệt. Đây là cái thứ hai mà Đức Phật thấy. Mà Đức Phật thấy này, thầy nghĩ rằng khi mà nghe rồi các Phật tử biết rằng Đức Phật chứng minh rằng đó là đại nhân căn tí của Như Lai. Nhưng mà nói một cách rất rõ ràng, đó là cái điều như thị như thực, chứ không phải là cái gì mà mơ huyền cả. Cái gì nó thuộc về quyền bí mà các người Phật tử không hiểu được. Đức Phật nói rõ ràng này. Cho nên khi Như Lai dùng cái tha tâm tí này à, mới thấy rằng là giống như lúc mặt trời sẽ trưa, cho đến khi mặt trời lặn, thì bây giờ ánh sáng diệt và bóng tối sẽ phủ tràn. Thì nó rất là rõ ràng. Thì như vậy, Ngài nói rằng, cho nên nếu mà Ngài ví dụ một cái ví dụ rằng ví như một hạt lúa giống không bị hư, không vỡ, không mục, không nứt, không bị gió nắng làm thương tổn vào mùa thu, được cất giấu cẩn thận. Nếu người cư sĩ cứ giỏi giang sửa sang ruộng tốt rồi vãi hạt giống vào, nhưng mưa xuống không phải thời, tức là không có đúng thời, giống như mùa hè ở bên Úc mình mà đất của xứ Ni nó khô như vậy, rồi lại không có phân bón, không có tất cả sự chăm sóc, ý thầy nghĩ thế nào hạt giống này có thể dần dần lớn lên được chăng? Anh An thưa Bạch Thế Tôn, không thể được. Thì Ngài kết luận Như Lai cũng dùng tha tâm trí quán sát tâm của mọi người, thấy rằng họ có thiện và bất thiện, họ diệt điều thiện, họ sanh điều bất thiện, và khi sanh điều bất thiện rồi, những hạt giống thiện của họ không được nuôi dưỡng thì nó có thể đoạn tuyệt. Cho nên các Phật tử mới lưu ý, khi mà người ta nói một cái từ, mình nghe một lời kinh, mình nghe Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, mình nghĩ rằng vậy mình đâu có gì lo tu, chắc chắn rồi mình cũng thành Phật thôi. Cho nên chuyện gì mình cũng không sợ, cho nên là mình nghĩ rằng là mình có hạt giống Phật, Phật có mình có, thì nghĩa là hôm nay mình không xài, ngày mai mình xài. Nhưng mà Đức Phật nói ở đây rằng nếu gieo không phải thời, không đúng lúc thì hạt giống tốt cũng sẽ không lên được. Có nghĩa là cái sự tốt đẹp nhất của mình đó, nếu mình không biết, nghĩa là nuông chiều nó, mình không biết bảo vệ nó, mình không biết lo lắng cho nó, thì một ngày nào đó nó sẽ chết đi hạt giống tốt. Thì Ngài nói ở đây, Ngài nói rằng cho nên người đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. Cho nên người này sẽ đi đến pháp phi thối, tức là thối chuyển. Bởi vậy các Phật tử mới thấy rằng tại sao có nhiều người nói rằng họ đi vào chùa, họ đã đến chùa, họ đã nói rằng đi tu rồi, nhưng mà tại sao họ vào chùa họ không muốn tu được. Rồi có nhiều người nói là vào chùa rồi cũng sanh phiền não, có nhiều người đã xuống tóc xuất gia rồi một thời gian rồi còn phải trở lại của cuộc đời. Đây là con đường thứ hai mà Đức Phật nói là cho dù hạt giống thiện họ còn, nhưng mà gieo không đúng thời, không đúng lúc và người không khéo chăm sóc thì sẽ đi đến con đường của đoạn diệt. Cho nên cái quan trọng nhất của cái bài kinh này là các Phật tử phải biết cái nhân và cái quả của nó, và phải biết nuôi dưỡng thế nào cái thiện pháp mình trường tồn. Nếu không, bây giờ dù mình có ở trong chùa thì hạt giống thiện mình cũng sẽ chết. Nếu mà chúng ta thấy rằng giống như một câu thơ mà các vị thấy rằng, ta nói rằng bây giờ mình đóng cửa chùa lại, mình muốn giữ lại tiếp tục con đường tu hành của mình, nói trong kiều mà nói vậy, tức là cái bằng nữa là mùi thiền đã bén muối dưa, sự đời ăn mặc đã ưa nấu sòng, tức là sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen rào chống bụi hồng mà chi dở dang nào có hay gì, đã tu tốt chút thì thôi, đó là cho bằng tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống vậy. Còn tỉnh tỉnh hơn, đóng cửa chùa lại, không có làm như là cho bằng ăn về được nữa. Đóng cửa chùa nói rằng, đóng một cách gì? Nói rằng cửa chùa đã khép lại rồi, người về thấy lại cuộc đời dở dang, quên đi một kẻ bên đàn, cho tôi trọn đạo, cho nàng trọn duyên. Tiếp tục nuôi dưỡng được hạt giống đó. Nếu không thì mình phải giống như Vĩnh Hằng. À, giống như nghĩa là một cái sự trao đảo nào đó, mình vẫn có khả năng bị thối chuyển và hạt giống thiện đó sẽ bị chết đi. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, không phải Ngài có thần thông mà Ngài nói trên lịch trình của nhân và quả. Cho nên Ngài nói rằng nếu người này không bảo vệ được, gieo hạt không đúng thời thì người này sẽ đi đến con đường của suy thối. Cho nên này anh ơi, đó gọi là đại nhân căn tí của Như Lai. Cái gì được gọi là đại nhân căn tí? Tức là thấy rõ ràng là nhân, thấy rõ ràng là quả. Nếu mà các Phật tử không có chuyện nuôi dưỡng hạt giống tâm tư tốt đẹp của mình, thì một ngày nào đó, cho dù mình ở chùa đi nữa, thì cái hạt giống tốt đẹp của mình nó sẽ chết đi. Bây giờ một lát thầy sẽ thí dụ các Phật tử thấy phần thứ hai, thấy rõ hơn. Bây giờ chưa thí dụ, nhưng mà rồi, nếu mà thí dụ các Phật tử nói rằng, cái thí dụ thứ nhất để các Phật tử thấy, có một người, có một anh chàng với anh bị thất tình, vợ bỏ đi lấy chồng khác, buồn quá, đời chán quá, không có gì ham nữa, cho nên vô chùa nghe thầy giảng kinh. Chúng người nó vô chùa nghe thầy giảng bài kinh vô thường, đời vô thường vô ngã, người khổ Phật tâm xà, chẳng có gì thiệt hết trơn. Hôm nay về ma sát, anh nghe xong giác ngộ, cái đời không có gì thật hết trơn, con người thay đổi giống như là nắng và mưa vậy. Giác ngộ xong nỗi nổi cười, anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc đến nỗi mà cái khuôn mặt anh rạng rỡ, mình nổi thầy giảng, thầy cũng thấy, nói trời ơi, bên đây nghe giảng xong rồi thấy anh quan hỷ vui vẻ quá. Thế con giác ngộ thầy, giác ngộ được vô thường. Nói giác ngộ được vô thường là giác ngộ gì? Nói nãy giờ nghe thầy giảng vô thường, giác ngộ xong rồi. Tại vì nữa là giờ con bỏ đi lấy chồng khác. Nhưng mà con giác ngộ vô thường là con chờ đợi được. Phải chờ đợi gì? Mai mốt ảnh bỏ người kia trở lại với con. Cũng là một điều giác ngộ. Bởi vì nó vô thường, cho nên bữa nay nó bỏ con biết mai mốt nó sẽ trở lại với con nữa. Cho nên thầy cũng nói thôi, giác ngộ vậy đó thầy cũng thôi rồi. Nếu thầy giảng là vô thường cho nên không còn phiền não nữa, vợ đi thôi, nhưng mà con chờ đợi gì biết, mai mốt trở lại cốt thủy nó sẽ hoàn cốt thủy thầy. Cho nên cái gì đó ở trong ý niệm này á, mình mới thấy rằng nếu cái hạt giống của mình là giống của giác ngộ, nhưng mà nếu mà mình không nuôi dưỡng thì hạt giống giác ngộ cũng đi luôn, nó đi bằng một cách khác đó, mình sẽ không thể nào thấy được hết. Bởi vậy còn nếu một cái người mà thật sự ở đây Đức Phật sẽ là hiểu rằng, các vị biết rằng trong một cái ban trào nào đó thì mình thấy rằng là một câu chuyện mà anh Thanh nó gửi cho thầy kể cho Phật tử nghe, nói rằng là cái một cái vị vua nổi tiếng, một vị vua nổi tiếng đó, hồi thầy xưa đó, tức là cái bằng King Athas, tức là vua Athas, bị địch quân bắt đi. Thì khi mà bị bắt đi rồi, ông ta bị giam giữ và ông ta bị ra một điều kiện rằng trong vòng một năm phải trả lời một câu hỏi, nếu trả lời đúng thì sẽ được thả ra duy trì mạng sống, còn không bị chết. Thì các người biết câu hỏi gì không? Câu hỏi đó thế này, nói rằng nữa là trong đời người đàn bà cần nhất là cái gì? Suốt một năm trời nữa là cho bằng vua Athas, tức là King Athas không trả lời được câu hỏi đó. Cho nên cuối cùng là ông ta quyết định là đi hỏi một cái mụ phù thủy xấu xa mà hôi hám, bởi vì mụ phù thủy có khả năng có thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng mà khi hỏi mụ phù thủy thì mụ phù thủy ra một điều kiện: tôi sẽ cho ngài câu trả lời chính xác, với điều kiện là sau khi ngài trả lời rồi thì ngài phải giả cái người cận thần của ngài cho tôi. Mà các người biết là người cận thần đó là một người rất rất là trung thành, rất là đẹp đó. Thì bây giờ khi mà trả cho bằng giá cái người cận thần này đó, thì bây giờ bà nói rằng khi tôi nói rồi đó, mà nếu mà ngài mà giả cái người cận thần cho tôi rồi đó, thì tôi mới nói lên được cái câu nói mà ngài không trả lời được. Thì nhà vua đang suy nghĩ, thì bây giờ cái người cận thần này, tức là vì nghĩ đến cái sự trung thành của mình với vua, cho nên các vị biết rằng cuối cùng á, cái người này đồng ý rằng lấy cái mụ phù thủy, nghĩa là cái bằng vừa nghĩa là bệnh hoạn, vừa hôi hám, vừa xấu xa đó, nghĩa là mụ phù thủy của cái câu chuyện ngày xưa là rất là xấu, đồng ý. Thì bây giờ cái bà này mới cho câu trả lời rằng là cái mà cái người phụ nữ cần nhất trong đời là gì? Là cái bằng quyền lực trong tay.
Cái câu nói nó như vậy, không biết có thiệt không. Ở đây phụ nữ nhiều quá, thành thầy cũng chưa biết.
Nhưng mà câu nói vậy, nhưng mà nó chưa hẳn vậy. Tại vì sau khi trả lời câu hỏi đó xong rồi tôi được thả ra, thì bây giờ các vị cẩn thận á, tức là qua đình á, tức là cái người mà cẩn thận xinh đẹp của vua đó phải gả cho cái mụ người này, thì ông này đấm tay mà ông phải nhận nữa là để về nữa là với cái người vợ xấu xa và hôi hám vậy. Thì cái đêm mà đêm tân hôn á, thì khi mà ông bước vào phòng thì ông thấy nữa là không thấy mụ người đâu, mà thấy một giai nhân tuyệt sắc, một cái người đẹp nữa là không thể tưởng được. Thì ông kinh ngạc, nó không há hốc, đứng giờ nó không ngờ rằng cái mình không ngờ mà nó được, cho nên thấy người này quá đẹp vậy. Thì bây giờ cái mụ người này mới nói một câu rằng: Nếu ban ngày mà tôi mà hôi hám, mà xấu xa, mà già lỗ mũi nhọn á, thì ban đêm tôi đẹp với thiên nga. Nếu ban ngày á mà tôi đẹp với thiên nga, thì ban đêm tôi xấu xa giống như mụ người thị. Bây giờ hai cái anh chọn thế nào? Hai cái anh chọn thế nào? Nếu ban ngày mà tôi xấu xa như mụ người thị mà anh thấy mà anh chán, thì ban đêm tôi sẽ đẹp như thế này. Ngược lại, nếu anh muốn ban đêm tôi đẹp như thế này, thì ban ngày tôi sẽ là người xấu xa. Tức là hoặc là ban đêm á, mà ban ngày tôi đẹp á, thì ban đêm tôi xấu xa. Hai cái anh chọn cái nào? Thì các vị biết cuối cùng người cẩn thận nó trả lời một câu: cái đó tùy em. Tức là cái việc chọn lựa là do quyết định của em. Cho nên cái mụ phù thủy này nghe vậy cảm động quá, cho nên từ đó coi như là bả nó là ban ngày ban đêm gì cũng đẹp như một đôi nhân hết. Đó gọi là người đẹp. Thì câu chuyện của quá khứ, câu chuyện cổ á, nghĩa là khi nó hết, nhưng mà nó đưa đến một cái câu kết luận. Câu kết luận là gì? Theo tiếng Anh người ta gọi là it's a woman, tức là nếu một cái người đàn bà đó, nghĩa là doesn't get her way, tức là không thể nào nghĩa là lấy được cái bà muốn á, thì gì? Thì câu trả lời là him, he, yes, early. Mọi thứ đều trở nên thâu xa. Cho nên phụ nữ là thượng đế, đó, đàn bà là thượng đế. Nếu mà người ta hiểu được điều đó, thì các vị thấy rằng cái vấn đề quan trọng ở trong bài kinh chúng ta sẽ rút tỉa được rằng giữa cái thiện mỹ và cái xấu xa không phải do thực tế nó, mà do con người quyết định chọn lựa. Ban ngày và ban đêm đẹp, nếu mà chúng ta có một chọn lựa thì chúng ta sẽ thấy rằng ban ngày đẹp thì chúng ta ban đêm sẽ bị xấu xa. Ngược lại, nếu mà chúng ta chấp nhận ban đêm đẹp thì ban ngày sẽ bị xấu xa. Vì vậy cái câu trả lời toàn vẹn và được thành tựu là gì? Là tùy duyên của nó, tức là tùy ý anh chọn mà cái người cẩn thận này được một người giai nhân như ý. Ở đây chúng ta cũng sẽ hiểu được những cái lời gì mà Đức Phật ngài nói trong bài kinh. Ngài nói rằng nếu mà những điều thiện ở trong lòng của chúng ta nó chưa phát sinh, thì chúng ta phải tu hành tinh tấn làm thế nào cho điều thiện đó được sinh ra. Nếu điều thiện nào đã tồn tại, chúng ta phải làm thế nào, sinh ra rồi chúng ta phải làm thế nào để nó lớn mạnh, để cho nó xinh đẹp, để nó trưởng thành. Đó là cái điều thứ nhất về phần tinh tấn. Cái điều thứ hai về cái phần tinh tấn, nếu điều ác nào chưa phát sinh, tức là cái hạt giống chưa sinh ra, thì làm sao đừng cho nó phát sinh, tức là đừng có tạo cơ hội nó phát sinh. Nếu điều ác nào đã phát sinh thì lập tức ngăn trừ, lập tức diệt bỏ và đừng cho nó có cơ hội phát sinh nữa, tức là lớn mạnh. Các vị lưu ý hai điểm này. Hai điểm mình nghe rất là bình thường, để tinh tấn trong đạo Phật rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà các vị lưu ý kỹ thì các vị thấy rằng cả hai phần đều mang tính tích cực, chứ không có phần nào tiêu cực, không có phần nào thụ động cả. Kể cả điều thiện và kể cả điều bất thiện. Cho nên ở một cái điều bất thiện thì các Phật tử thấy rằng nếu mà cái gì mà nó vừa manh nha trong lòng của mình nữa, nó khởi lên một điều gì mình biết rằng bất thiện, phải diệt nó ngay trong lúc biến thành hành động, biến thành lời nói. Và nếu nó đã biến thành hành động, biến thành lời nói rồi, lập tức chấm dứt liền. Chứ nó lỡ một lần rồi thì phải nhất định tự hứa, tự quyết với mình là không bao giờ đi lại làm lại lần thứ hai. Thì khi nào mà cái ý định của mình nó mạnh như vậy đó, thì mình mới có khả năng khống chế được các điều bất thiện, chứ nó không có thể trưởng thành. Mà khi nó đã trưởng thành rồi là không có cơ hội để nó đoạn diệt nữa. Đây là cái lời dạy mà Đức Phật nói, giống như một cái hạt giống này mà Đức Phật nói rằng khi nó đã đi đến pháp suy thối thì giống như mặt trời lên buổi trưa, và khi đã lặn rồi thì màn đêm đã đến. Cho nên điều này các Phật tử có thể nhìn được ở trong cái đời sống của mình. Đôi khi mình có những điều mình không dám nói cho ai nghe ta, nhưng mà phấn đấu với mình là một việc rất là khó khăn. Nghĩa là mình tự hứa với lương tâm của mình, mình nhắc nhở rằng bây giờ lỡ rồi, nhất định rồi, có một lần trong đời đừng làm nữa. Nhưng mà khi điều đó đến rồi mình không có tự chế được, không kiểm soát được mình, Đây là một cái điều rất là thật và rất là khó mà có thể giải quyết được. Những cái việc giải đãi của mình vậy, ví dụ như giờ mình lỡ giải đãi một lần rồi, kể cả chuyện tụng kinh niệm Phật ăn chay lỡ một lần rồi, bên này lỡ bên đây ăn chay mà quên rồi, trong lòng tự hứa rằng từ đây về sau phải nhớ, phải cẩn trọng này kia, nhưng mà cho đến ngày ăn chay tới, lỡ chuyện gì rồi thôi cho nó thành sông luôn, lỡ chút nữa cho nó thành biển luôn.